sài gòn.com. nếu gần computer, không có radio hay không có điện thoại, vô website dasaigon.com, bật lên theo dõi những chương trình. Hay là nếu mà không có gần computer, có số điện thoại, có điện thoại gọi cho số điện thoại 641-552-5009, gắn headset vô nghe tất cả những chương trình của Đài 900 AM, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp cũng như những chương trình khác mà có muốn tham gia vô đài chương trình live của Đài Sài Gòn 900 AM, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của ở Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Conroe, thính giả nào mà đang dưới gầm nước ở những chỗ lục ở gần khu Houston mà nghe được radio, muốn theo dõi chương trình hay là có tham dự vô, có thắc mắc nhiều luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Đây là chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và Tom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, 713-664-8002, chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại, gọi vô để theo dõi chương trình thôi đó. Gắn headset vô, bật điện thoại lên, gọi số này, nghe tất cả những chương trình của Đài 900, đó là 641-552-5009. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Mà tất cả thính giả Houston, Galveston, Conroe, những thính giả nào theo dõi qua chương trình được ở Dallas, qua 1600 AM Dallas, thính giả cũng có thể gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David.
David xin chào luật sư Tom và xin kính chào quý vị.
Có những thính giả thắc mắc về nếu mà xe tôi chỉ có liability, thì nam mình hay nói đó là một chiều thôi đó, xui, bị lục, có ai đền mình không?
Dĩ nhiên là không rồi. Một chiều đó anh Thơm là mình thường cho bên kia. So bây giờ mình bị lục thì chắc là mình phải nhờ FEMA giúp đi, nếu mà mình thiệt là nghèo. Đó thì FEMA có hai cái, là một là họ cho mình tiền, hai là họ cho mượn với low interest rate.
Nhưng thính giả cũng nên để ý là như vậy, FEMA chỉ có một số tiền giới hạn thôi.
Đúng rồi.
Phải apply sớm là tốt nấy. Làm đi ngay bây giờ, vô FEMA.gov, phải không? Đó là cái website vô đó. Nếu mà mình không quen dùng computer, nhờ một người nào dùng cái cell phone vô tiệm đó, trong đó có số điện thoại để gọi luôn, chứ không bắt buộc phải dùng qua computer. Có số điện thoại gọi vô cũng có thể làm cái claim sớm nào tốt nấy. Đôi khi có những người có bảo hiểm nhưng cũng gọi tới bảo hiểm, cái họ refer qua FEMA. Lý do tại sao luật sư David?
Tại sao họ refer qua FEMA?
Tại vì họ vừa làm việc chung với FEMA luôn. Là hai cơ quan làm việc với nhau. Có bảo hiểm cũng có thể FEMA cũng có thể giúp một phần nào. Tại bảo hiểm có thể không giúp được liền hay hết, hay hai cơ quan dựa lên nhau để làm việc qua những người adjuster, những người người ta đang ta coi. Có người mới bị cái ngày hôm sau, có người từ FEMA ra liền, xong rồi bảo hiểm họ dựa lên cái gọi là cái assessment, cái report của FEMA, hay là người ta trao đổi information. Bởi vì những hãng bảo hiểm cũng có thể làm việc với FEMA và hai bên làm việc qua lại với nhau.
Mà em nghe nói là hình như là mình được 60 ngày để mình xin FEMA. Thì chúng ta biết là hiện bây giờ là FEMA rất là bận. Có một cái anh kia, anh gọi lên đài hồi kỳ trước đó, anh Thơm em quên nói, anh gọi lên đài anh xin số điện thoại của FEMA. Sự thật ra FEMA họ không có bắt điện thoại đâu. Tại vì hiện bây giờ rất là bận. Họ khuyên mình nên qua cái website của họ. Mình xin hay là mình điền đơn qua FEMA.gov, chứ số điện thoại là bây giờ nó không có work đâu. Và chúng ta biết là hiện bây giờ FEMA cũng đang lo cho IRMA nữa. ơ ma trên đường tới nữa, cho nên không biết dặn này phi ma có đủ người đủ sức nữa không đó.
Dạ, 713-664-8-002, 713-664-8-002 đến nhật. Thưa nhà có thắc mắc gì về luật pháp gọi phần thẳng vô phòng studio, tại vì cơn bão và tới khu Corpus Christi nhiều nước, nhiều mưa đến tới thành phố Houston, nên anh em chúng tôi nói như vậy, nhưng mà nói về đề tài đó, nhưng mà thật ra chương trình này là về luật pháp. Ngay bây giờ, sau khi chuyện xảy ra như vậy, cũng như có rất nhiều những cái gọi là disaster khác nữa trước đây, anh em chúng tôi muốn khuyên khán giả là cẩn thận về hai ba những cái chuyện có thể xảy ra. Một, những người contractor làm vậy,
yes,
lấy tiền rồi bỏ đi,
yes,
hay là họ hứa quá nhiều mà làm không được,
yes.
Hai, những nhóm gây quỹ,
yes,
rất cẩn thận là ai là người gây quỹ, mà người ta gây quỹ để làm gì, gây quỹ xong rồi tiền đưa cho ai, tại làm sao người nào biết được là luật sư David cần tiền hay là Tom cần tiền hay là một người khác rất là khổ cần tiền, và chia ra như thế nào. Thì khi mình ủng hộ tiền, Tom biết là người, nhất là người của Texas này, Dallas, Houston, nhất là người Việt Nam nữa, ta không biết mỗi lần ai gây quỹ cũng muốn về thành phố Houston với Dallas gây quỹ hết, tại rất là rộng rãi, người Việt Nam mình rất rộng rãi, nên lòng tốt của mình có thể bị lợi dụng. Cẩn thận về cái đó, khi mình cho đi rồi sao mình biết tiền đó đi đâu mà làm sao lấy lại được. Không phải nói như vậy là thính giả không có ủng hộ cho ai hết, cái đó cũng không đúng, nhưng mà mình nên tự mình điều tra, tại mình khó biết là người ta ủng hộ, người ta xin tiền để làm gì. Và có những người lòng rất tốt cũng muốn xin tiền, sau đó họ không biết sau đó tiền họ đưa cho ai. Thì cũng cẩn thận. Anh em contractor, người nào mình tin tưởng thì mình nên nhờ người đó. Những người nào mà nói tới hứa này hứa kia không trả deductible nên cẩn thận. Có những cái đó thì mình cẩn thận. Cái thứ ba nữa đó là dĩ nhiên mình muốn sửa nhà mình sớm nào tốt chuyện đấy, phải không?
Đúng rồi.
Nhưng mà tuần trước mình khuyên là phải nên làm gì trước khi gỡ ván, gỡ thảm, gỡ gỗ hay là các sheetrock ra, mình phải làm gì để mình có những cái bằng chứng về sau này mình claim với lại bảo hiểm. Tại vì có thể adjuster chưa ra được, nhưng mà mình ở nhà mình hôi hám và bị mô rồi không có thể sống được, thì mình cần làm những cái đó, thì trước cái đó mình phải chuẩn bị như thế nào, mời luật sư?
Well, có nhiều người không có hiểu và nhiều người sợ, không dám dỡ thảm, không dám đem thảm ra ngoài. Chúng ta biết là thảm trong vòng 2-3 ngày là rất là hôi và rất là bệnh, and cái mold này nọ là rất là nhiều, cho nên chúng ta quay phim, chúng ta chụp hình, chúng ta làm, dĩ nhiên là cái receipt của những cái chổi hay là những cái xà beng, những cái gì mà mình mua, nên chúng ta nên giữ những cái receipt đó lại. Cứ đem những cái thảm bị hư, bị ướt vân vân để ra ngoài, chứ mình đừng có đợi claim adjuster tới. Có nhiều người hỏi David là tôi nên làm không, hay là tôi sợ nó, tôi đem nó ra rồi bảo hiểm nó tới nó nói là tôi phá thêm nữa. Đó, cho nên quý vị đừng có lo cái chuyện đó, quý vị cứ quay phim, mình cứ chụp hình, cứ dọn từ từ, dọn chỗ nào đỡ chỗ nấy.
Cái quan trọng là cái gì khẩn cấp làm liền thì mình nên làm, những cái gì chưa cần đến khoan hãy làm. Thí dụ nếu nhà mình chỉ có ngập có 3-4 inch hay là cỡ một gang tay nước, mình không có quyền thay sheetrock lên tới trần nhà luôn.
Đúng rồi.
Bảo hiểm đôi khi chỉ trả cho tới 4 feet hay 2 feet thì bao nhiêu đó thôi, mình không có quyền thay hết. Mình không có quyền lợi dụng cái cơ hội này để được cái nhà mới. Họ cũng không chẳng có đền. Và cái deductible của mình bây giờ mình mới biết là bảo hiểm mình mua hãng tốt hay hãng không được quá tốt, và cái deductible của mình tại sao mà lại hồi đó mình mua cái premium thấp. Tại vì deductible thí dụ 3%, cái nhà mình chỉ giá 100.000, thì deductible mình 3%, đó thì là mình phải trả trước 3.000 đồng, đó thì họ mới trả thêm về sau này cho mình. Đó là những cái mà mình nên để về sau này mình mua bảo hiểm. Ok, 713-664-8002, 713-664-8002, dạ thưa mời khán giả đến dây đầu tiên, dạ cho xin tên là hello.
Hello, xin chào luật sư Trần Đăng Minh ạ.
Mời ông ạ.
Xin hỏi hai luật sư nha, tôi muốn hỏi gì cash block á. Ví dụ như là tôi trả cho hai đứa con, mà đứa trước thì nó đã xong rồi, đứa thứ nhì nữa thì nó đã khoảng từng tháng 11 này nó hết học, hết high school rồi, thì tôi phải làm sao, mình ngưng trả hay là mình gọi là luật sư, hay mình gọi lên chỗ mà cái văn phòng của tụi cha bọt hay luật sư hả?
Ok, bây giờ đó thời gian này đó là họ đang trừ lương thẳng trong cái paycheck của anh hay sao?
Dạ không, tôi gửi mỗi tháng à, luật sư à.
Anh là người tự động gửi, đúng không?
Dạ, là tòa kêu mà tôi gửi mỗi tháng, nhà tôi gửi trả gần cả mấy năm nay rồi.
Đúng rồi, thì anh gửi lên chỗ San Antonio đó phải không
ạ? Dạ đúng ạ, dạ đúng ạ.
Thì bây giờ cháu đó, một đứa lớn rồi, còn đứa kia 18, đứa kia bây giờ 18 tuổi chưa hay là chưa tới 18 tuổi?
Trước kia thì đã học đi làm rồi, còn đứa nhỏ kế bên nữa, đứa nhỏ vẫn trả giống vậy thôi, không có trừ lương gì hết. Đứa nhỏ còn vài tháng nữa ra trung học.
Dạ, yeah, thì vài tháng nữa ra trường học, nhưng mà nó mấy tuổi rồi ạ?
Dạ, năm mùa hè tới, đúng tháng 8, nó đúng 18 tuổi, okay. High school.
Dạ, yeah. Chừng nào nó ra high school, năm tới hay năm nay?
Dạ, năm nay nè.
Năm nay tức là tháng mấy?
Dạ, tháng 8, mùa hè.
Tháng 8 năm tới?
Tháng 5, tháng 6 mùa hè, nó ra high school.
Ok, lý do anh em hỏi tôi, anh em chúng tôi hỏi như vậy đó, như vậy. Tháng 5 thì cháu ra trường, nhưng mà cháu vẫn là 17 tuổi. Tháng 8 mới là 18 tuổi.
Yeah.
Chừng nào ổng ngừng và cách ngừng bằng cách nào?
Tháng 8 là.
Lý do?
Thì 18 tuổi.
Dạ. Yeah.
Cái dài nhất á. Yeah. Cái nào cái dài nhất là tính cái đó.
À, thì nếu mà, lý do mà tôi hỏi chi tiết như vậy đó là, nếu mà cháu bây giờ 18 tuổi rồi mà vẫn còn học high school
thì phải trả tiếp tục.
Tiếp tục cho tới đầu ra high school thôi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà cháu chưa có 18 tuổi mà ra high school sớm,
tức là
tháng 5 đó.
Yeah.
Nhưng mà tới tháng 8 mới hết.
Yeah.
Tháng 8 mới 18 tuổi. Thì tiếp tục trả tới cháu 18 tuổi.
Vậy là tháng 8 2018 ha anh Thông?
Dạ vâng, tháng 8 2018 phải không ạ? Thì tháng 8 2018 thì có cách nào, tại vì không ai trừ lương mà tự động mình gửi đi, thì mình ngừng bằng cách nào?
Mình ngừng là mình ngừng.
Tự động mình ngừng thôi.
Mình có gửi.
Dạ, đó, thì đó, câu trả lời là tại vì tự động mình gửi nên tự mình không có trả nữa, thì cái tháng còn, cuối cùng.
Dạ. Còn nếu mà mình rút thẳng cho một cái anh khác đi, để giúp cho một cái anh khác, nếu mà họ rút thẳng của hãng của mình á, thì mình phải báo cáo với chủ hãng đừng có gửi cái số tiền mình lên trên đó nữa, tại họ trừ thẳng đó anh Thông.
Dạ. Đó, thì bây giờ trở lại cái vấn đề đầu tiên là của anh, đó là bây giờ của anh mình đó là tháng 8 năm tới thì anh trả cái lần cuối cùng là tháng 8, tại vì birthday của cháu là trong tháng 8. Anh phải trả tháng cuối cùng.
Yeah.
Tháng 9 không trả nữa. Tại từ đầu mình gửi rồi mình cứ ngừng thôi.
Yeah.
Đúng không?
Yeah.
Nhưng bây giờ luật sư Đại Vương khuyên Thông đồng ý là nếu mà chủ hãng trừ tiền lương ra mỗi tháng thì anh cần copy của cái final decree, và nó gọi là cái withholding order.
Đúng
anh
rồi.
Xin certified copy đó, anh tìm người luật sư của anh lấy copy cho anh. Anh mang lên chỗ human resource của hãng đó, anh nộp cho họ, anh gạch ra cái phần đó, anh highlight cái phần là, tại trong đó nó sẽ đề là sẽ rút tiền lương cho tới ngày này, trong đó có ngày luôn, hay là cháu vẫn không high school thì anh điền đơn ra, họ sẽ ngừng, không có rút lương nữa.
Yeah.
Ok.
Mình trả thì đúng đúng 18 tuổi rồi, trả high school ra mình ngừng thôi, rồi mình ngừng, không cần lên luật sư.
Không cần lĩnh luật sư, không cần nữa, tại vì anh là người trả
gửi
tiền.
Dạ, anh là người trả tiền
thì anh tự động anh ngừng thôi.
Gọi lên, mình gọi lên trên đó San Antonio phải luật sư
hả? Anh không cần làm gì hết, anh cứ ngừng thôi.
Im luôn hả?
À, anh trả tháng cuối cùng rồi anh ngừng.
Vậy à?
Tại vì trong cái final decree, trong giấy ly dị của anh đó, trong đó vài cái withholding order họ ghi rõ ràng trách nhiệm của anh chỉ tới tháng đó thôi nếu mà cháu đã ra high school.
Dạ, ý của ảnh là mình có gọi để cho báo cáo cho ảnh không? Báo cáo cho San Antonio không? Cái câu trả lời là không.
Dạ, anh không cần, anh muốn viết lá thơ thì đó cũng được, nhưng mà anh không cần phải làm.
nó đâu có làm gì lá thơ đâu anh.
Dạ.
Nó chỉ muốn tiền anh thôi.
Dạ, ok rồi.
Rồi.
Cảm ơn anh nha. Dạ, bye David, xin lỗi anh không nhiều. Dạ, bye.
Cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Thưa mình, nhận dây kế tiếp, dạ, cho xin tên hello.
À, xin lỗi, phải luật sư Thâm Đồng Phạm à?
Dạ, thưa chào. Dạ, đúng rồi.
Cho tôi là ông Hoài đó, tôi hỏi câu nào được luật sư?
Dạ, tôi mời ông ạ.
Giữa chủ và công nhân viên đó luật sư.
Dạ.
Thí dụ như tôi hỏi cho người bạn đó, họ làm 6 ngày một tuần mỗi tuần, 6 ngày một tuần mỗi ngày 10 tiếng, nhưng mà họ mới làm được cái tuần đầu, không biết vì lý do gì hai bên, thì người công nhân này nghỉ. Và khi họ trả lương đó thì họ là giống như là trả có 3 ngày thôi. Thì có cách nào là để mình chứng minh là mình làm 6 ngày một tuần và 10 ngày một tiếng không? Có những cái nhà hàng mới vô thì họ kêu điện làm cái đơn liền, còn cái nhà hàng này họ không có kêu làm đơn gì hết. Họ để về họ làm, xong rồi cuối cùng là trả giờ không có đúng. Cái thứ hai nữa là người công nhân này đó, họ đem họ buồn buồn sao họ quay cái video trong nhà bếp của cái nhà hàng. Như vậy là ông này, ông có người công nhân này có vi phạm cái luật quay lén rồi không? Tại vì ông nói là nếu mà mình không quay như vậy thì mình đâu có ai biết là mình đã làm trong nhà hàng đó, mình là người nhân viên đó.
Yeah.
Thì xin luật sư giải thích giùm ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cho tôi hỏi là khi mà mình vô làm nhà hàng này đó, giữa người làm và người chủ đồng ý là trả tiền, trả thuế hay là làm khoán, tức là ông làm bao nhiêu ngày tôi trả mỗi ngày chỉ bao nhiêu đó thôi, hai người đồng ý như thế nào ạ?
Trả như là nguyên một tuần đó là 500, mà họ giao kèo là phải làm 10 ngày một tiếng, mà một tuần trong vòng 6 ngày.
Yeah.
Thì okay. Thì ông nào ông cũng bực mình lắm, thì ông hỏi là có cách nào để mình chứng minh, hay là ông để ông học hỏi được bài học kinh nghiệm với luật sư.
Dạ,
thì cho nó rõ ràng đôi bên nữa cũng không có bên nào thiệt thòi.
Dạ, cảm ơn ông. Ok, luật sư David.
Well,
bây giờ mình trước hết đó là mình nói, bây giờ mình chỉ nghe có một bên thôi.
Dạ. Yeah.
Phải không ạ? Mình không biết chủ đồng ý như thế nào. Nhưng mà đôi khi họ nói là 10 tiếng. Nhưng mà thật ra cũng trong cái 10 tiếng đó, là họ nói ok vậy ông nghỉ một tiếng đồng hồ để ăn lunch, ông nghỉ nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi chiều lúc không có khách, tức là trừ ra 2 tiếng, thì thật ra ông làm cho tôi chỉ có 7 tiếng rưỡi 8 tiếng thí dụ đi đó. Thì cái đó nó cũng không vi phạm luật, nhưng nếu mà nhiều hơn thì nó lại dính líu vô cái overtime mà luật sư David Vương comment vậy đó. Và làm sao có bằng chứng được là mình làm 6 ngày người ta trả 3 ngày?
Cái trước nhất mình quên hỏi ông Hoài đó là hai người có họp lại không? Hai người có ngồi xuống họp lại tại sao tôi có ba ngày mà không trả tôi mấy ngày kia? Mình cần một cái buổi họp với chủ trước đi. Nếu mà chủ không chịu họp với mình á, mình muốn giải hòa với chủ cho xong chuyện. Còn nếu mà mình không có giải hòa được đó, thì mình có quyền claim cái tiền mà nhà hàng vẫn còn thiếu mình. Đó, thì nó sẽ ra một cái hồ sơ, rồi hai người ngồi họp với nhau, rồi có một ông hearing officer, ông sẽ nghe, rồi ông sẽ xử cái hồ sơ đó.
Mình claim qua đâu?
Nó gọi là withhold nó trong cái tiền, nó cũng trong cái website của Texas Unemployment á. Nhưng mà nó nằm một cái góc bên tay trái, ngày xưa nó nằm góc bên tay trái, nó để là tiền chưa trả hết á, nghĩa là chủ employers còn thiếu mình á,
trong cái Texas Workforce Commission đúng không ạ?
Dạ, thì mình có thể điền cái đó ra, rồi họ sẽ viết thơ, rồi họ sẽ điều đình với mình và điều đình với người chủ. Nhưng mà cái đó là bắt đầu cũng phiền cho ông chủ lắm mà nghe, tại vì nếu mà ông chủ mà không đóng thuế, không giữ thuế tùm lum la hết, thì nó sẽ đem cái người này qua bên cái chỗ thuế nữa.
Okay.
Của thuế của thất nghiệp á, cái thuế của thất nghiệp á.
Thì ở đây có hai cái loại luật và ít nhất là hai cơ quan điều khiển và quản trị lo về những việc làm ăn, những người đi làm. Đó là một, Texas Workforce Commission.
Nói.
Hai là Labor Department.
Yeah.
Okay. Dĩ nhiên trong nhà hàng thì dính líu với lại Health Department, dính líu với đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ hai đối với người làm đó thì như vậy. Thì nếu mà ông muốn file cái complaint thì luật sư David Vương nói bây giờ
Texas Workforce Commission
file a complaint.
Yeah.
Sau cái đó procedure là họ sẽ gửi lá thư cho chủ.
Yeah.
Cho người chủ biết là ông Nguyễn Văn A đã claim như vậy có đúng không, trả lời. Nếu không trả lời thì chúng tôi coi như quá cái ngày giới hạn này, chúng tôi sẽ quyết định vắng mặt.
Đúng rồi.
Thì khó mà thắng.
Yeah.
Người vắng mặt đơn sao thắng được.
Yeah.
Yeah. Đó. Thì có tới, nếu mà hai bên trả lời hết thì luật sư David Vương nói cái ngày hearing đó là mình phải đi lên Austin hay mình đi đâu, hay mà ở đây có Houston này mới đi không?
Không, họ gọi điện thoại nói chuyện với mình.
Ok. Ngày hearing đó.
Hả? Họ hook up 3 đường line.
Dạ. Yeah. Mà nếu mình muốn có tới đó gặp cái người đó, có mặt ở đó, có văn phòng nào tới đó không?
Dạ không, dạ không. Bây giờ cái đó nó dẹp hết rồi. Ngày xưa có, ngày khoảng 20 năm về trước.
Thì họ nghe hai bên kể xong rồi họ quyết định.
Bây giờ không có, nó giờ điện thoại không à.
Dạ. Yeah. Ok, đó. Thì mình file những cái đó rồi mình claim.
Mà nếu mà viết tắt á, viết tắt đó anh Tom, là ông Hoài là TWC. T là Tom, W and then C là cat á. TWC lên cho ảnh, họ có cái, trong cái mạng đó họ có cái chỗ mà chủ còn thiếu tiền tôi đó.
Yeah.
Tôi phải làm sao?
Còn về cái mà người làm quay video trong bếp hay chỗ làm có vi phạm luật gì không?
À, luật thì không phạm rồi.
Yeah.
Nếu mà nói là luật pháp á, thì không phạm. Nhưng mà dĩ nhiên là ông chủ, ông có thể là ông không thích cái điều đó.
Yeah.
Luật lệ của cơ quan xác xích thì mình không có bị gì hết á. Ông chủ cho phép là ông chủ không cho phép là quyền của mình. Nhưng mà ông Hoài nói hay đó, có một người David có xảy qua một người khách. Họ nói người này hoàn toàn không có đi làm cho tôi. Wow. À, trả tiền mặt vân vân. Đó, everything mà cũng làm rất là ngắn. Dĩ nhiên là cái ông mà ông làm nó trời ơi trời, tôi làm cho nó mà giờ nó không làm cho tôi. Nhưng mà nếu mà nói về luật pháp á thì mình không đủ bằng chứng. Và luật pháp á thì mình không đủ bằng chứng á thì hãng thất nghiệp hoặc là nhà nước Mỹ họ không xía vô. Cho nên cũng một cái quay phim này cũng hay. Để cho chứng minh ở tôi có làm nè. Thấy không? Nhưng mà dĩ nhiên là cái anh này đó ảnh được cái check, ví dụ vậy. Nếu mà anh này có được cái check nhưng mà chắc nhà hàng chắc trả tiền mặt quá. Nó có nhiều cái chuyện rất là mánh mung. Nhiều khi mình trả tiền mặt vân vân mà mình làm có một hai ngày thì ông chủ ông sẽ hoàn toàn là không có làm ở trong đây. Đó, nó lạ chỗ đó. Và những cái người khác á làm trong chổng á toàn là gia đình mình không à, gia đình có ông chủ không à, vân vân. Nhưng mà nói qua nói lại đó, trả lời cho ông Hoài đó, là mình có quyền video ở trong cái nhà hàng của mình làm. Cái chuyện đó ông chủ ông biết được thì ông la mình, ông đuổi mình, vân vân, vậy thôi.
Ok, alright, dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ tôi mời xin nhận đi, kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello, dạ, hai luật sư nghe được không ạ?
Dạ tôi được, cảm ơn, nghe rất rõ, mời ông.
Dạ, hai luật sư, cho tôi hỏi thăm, tôi tên Nguyễn ở Đà Lạt đó. Có muốn hỏi thăm là cái luật mà...
Hello? Hình như bị cúp điện thoại. Nếu mà anh vẫn còn theo dõi chương trình, mời anh gọi lại cũng số này nha, 713-6648-002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp, cho xin tên, hello.
Hello, dạ, xin chào hai luật sư. Luật sư cho tôi hỏi đó, cái vụ mưa bão vừa rồi đó, trong cái khu tôi đó là hình như có khoảng chừng 100 căn nhà, nhưng mà chỉ có 2-3 căn người ta bị nước vô đó, bị lụt vô đó. Thì cho tôi hỏi là những căn đó mình có thể mình tiền cái builder của nhà được không ạ?
Mình sue builder của nhà thì mình có lý do, nếu mà mình sue thì lý do gì, tại sao mình sue?
Là đại khái giống như là những nhà khác thì nước nó lên tới cũng còn khoảng chừng 3 inch nữa nó mới vô nhà, nhưng mà chỉ có 2-3 căn nhà này người ta có thể xây cái nền nhà hơi thấp đó,
yeah.
Nên nước nó vô đó, cho nên là tôi hỏi mình có căn cứ lý do đó để mình tìm được không ạ?
Well, có một cái breaking news anh Thơm, em có coi tin tức là một số luật sư người Mỹ đang đại diện cho một số người ở đây chắc có khoảng là 100 căn nhà vậy đó.
Okay.
Ở trên cái chỗ mà lục rất là nhiều, cái chỗ này họ nói là không nên cắt nhà. Nó gọi là nó giống như là cái wetland vậy đó.
Okay.
Nó không nên cắt nhà, nhưng mà những người builder này lại xây. So bây giờ bởi vì cái hồ sơ mới được file, mà bữa nay em tính là em lục cái hồ sơ đó để lên đài nói, chắc luật sư Vương hứa kỳ sau luật sư Vương nói về cái cách mà cái ông Mỹ này ông thưa như thế nào, ông thưa những cái người builder, ông thưa tùm lum la hết, thì anh này anh gọi vô chắc là vậy đó. Nhưng mà nói về ảnh á thì chắc là hơi khó, là tại vì trong cái căn nhà có 100 căn mà có 2-3 căn bị à.
Ok.
Thì dĩ nhiên chứng minh là builder đâu có làm gì sai đâu anh.
Nhưng mà cái đó nếu mà nhìn bằng khía cạnh khác, cái này Thông không nói là những hai người, hai gia đình này có cái case, Thông chỉ nói để có mình bình luận vậy thôi. Là nếu luật sư David nói như vậy thì chính những gì mà luật sư David mới nói cũng là bằng chứng là chúng tôi có thể thưa được. Tại sao? Tại sao
mấy nhà kia không bị mà nhà tôi bị?
98 căn không bị mà ông xây 2 căn này lại bị, đúng không?
Well,
nếu mà nguyên khu bị hết thì không phải lỗi ai hết, tại vì
no, bây giờ đang thưa là bởi vì ai cũng bị hết. bây giờ một cái hồ sơ đang được thưa ở ngoài tòa là ai cũng bị hết anh Thông. Đó, nghĩa là cái vùng này không nên xây mà tại sao xây. Đó, thấy không? So, cái này thì nếu mà nói về negligence thì cái đó cũng nghe cũng có lý, nhưng mà thấy em thấy là đã khó thắng rồi. Nhưng mà anh Thơm biết á là mình xây nhà, mình làm cái gì ở nước Mỹ này mình phải xin cái permit. Bây giờ cái người builder này họ đã xin permit, họ đã trải qua những cái luật pháp của Mỹ, để luật pháp của tiểu bang Texas, luật pháp của quận Harris, họ ra họ inspect, họ ra họ coi, và mình đã làm theo như vậy rồi. Và tiểu bang Texas hay là thành phố Houston đã cho phép mình build rồi. Mình đâu có làm gì sai. Thấy không? Nếu mà những cái ông builder này ổng nó cao có 5 feet thôi, nhưng mà ổng biền vô trong chổng là cao 10 feet, nghĩa là ổng xạo về cái cách build. Thì cái lúc đó là anh có thể thưa ông builder. Còn cái chuyện mà tôi đã qua bao nhiêu chặn với quận Harris, được approve hết, được approve flood zone, được approve này, approve nọ, bây giờ cái bão quá lớn luôn. Cái bão này phải nói là chúng tôi không có, 1.000 năm mới có 1 lần. Giống như là thêm 2-3 lần nữa là thành lịch sử của trái đất này luôn rồi. Cho nên em thấy là hơi khó mà để thưa. Cái phía bên kia có nhiều cái bằng chứng để chứng minh là chúng tôi không làm gì sai. Ý của David là như vậy.
Mỗi một cái case đó, nó rất là đặc biệt, nên phải coi kỹ về những cái chi tiết. Nhưng mà thường thường tổng quát đó, khi mà thưa kiện đó, nó có hai cách để mình trước khi bước vô tòa đó, là mình phải có lý do. Lý do là sao thì tòa mới cho mình tiến tới cái bước thứ nhì mới được ra xử. Chứ không thôi thì ai cũng xách giấy, xách gói vô tòa để thưa hết. Thì cái bước đầu tiên đó là họ gọi là cái cause of action, là có lý do gì mà ông vô đây ông thưa, có một người khác có lỗi làm cho ông bị thiệt hại.
Cẩu thả.
Dạ. Thì một là cẩu thả, hai là breach of contract, là hứa mà không làm. Thì soi cho Tom nói một hai phút về chuyện này. Cẩu thả là negligence, là sao? Ông biết, một là ông biết, hai là trong nghề của ông phải biết mà ông không tìm hiểu, rồi ông làm bậy nên chúng tôi bị thiệt hại.
Yeah.
Thí dụ, tất cả 100 người builder ai cũng vô đây test cái đất này có bị mềm không? Hay là cái đất này có cao kho đủ không để xây nhà không? Ông á, không làm. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.